Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Just for Fun, câu chuyện về một nhà cách mạng tình cờ, là hồi ký pha tiểu sử do Linus Torvalds kể cùng nhà báo David Diamond chắp bút. Xuất bản năm 2001, sách theo dấu con đường từ tuổi thơ của Torvalds ở Phần Lan, niềm say mê máy tính, những năm học đại học, đến sự ra đời và phát triển ban đầu của nhân Linux. Đây không phải là lịch sử kỹ thuật đầy đủ của Linux, cũng không cố biến tác giả thành một anh hùng không tì vết. Trọng tâm của sách là cách một dự án khởi đầu vì tò mò, để giải quyết nhu cầu cá nhân và để vui, lại thu hút cộng tác viên trên Internet rồi tạo ảnh hưởng rộng lớn. Torvalds trình bày quan điểm thực dụng về lập trình, cộng tác mã nguồn mở và giá trị của công nghệ. Qua đó cuốn sách cũng phác họa một cá tính thẳng thắn, hướng nội, đôi khi gây tranh cãi, đứng sau một trong những dự án phần mềm quan trọng nhất thời đại Internet. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tò mò kỹ thuật thay vì kế hoạch vĩ đại là điểm xuất phát của Linux. Thông điệp nổi bật nhất của sách nằm ngay trong nhan đề. Torvalds không khởi động Linux bằng một kế hoạch thay đổi ngành công nghệ. Ông xuất phát từ sự thích thú lâu dài với máy tính, từ việc tự mày mò lập trình khi còn nhỏ, rồi đến nhu cầu có một hệ thống phù hợp hơn với chiếc máy cá nhân của mình khi học đại học. Cách kể này điều chỉnh một ngộ nhận thường gặp về đổi mới, rằng mọi sản phẩm có ảnh hưởng lớn đều phải bắt đầu bằng tầm nhìn thị trường thật rõ ràng. Với Linux, động lực đầu tiên là niềm vui giải quyết vấn đề cùng sự thôi thúc hiểu một hệ thống vận hành như thế nào. Sách cho thấy dự án ban đầu phát triển từng lớp, từ các công cụ cơ bản như chương trình giao tiếp, trình thông dịch lệnh và trình biên dịch, trước khi trở thành một nhân hệ điều hành có thể sử dụng rộng rãi. Ý nghĩa của quá trình này không phải là phủ nhận mục tiêu dài hạn, mà là nhấn mạnh giá trị của việc bắt tay vào một vấn đề cụ thể. Khi người làm có đủ sự kiên trì và quyền tự do thử nghiệm, một dự án nhỏ có thể tích lũy năng lực vượt ngoài dự tính ban đầu. Tuy vậy, sách cũng ngầm cho thấy hứng thú chỉ là điều kiện khởi đầu. Linux không lớn lên nhờ cảm hứng đơn lẻ, mà nhờ thời gian tập trung sâu, năng lực kỹ thuật và việc mở dự án cho người khác tham gia. Thứ hai, công khai mã nguồn biến dự án cá nhân thành nỗ lực cộng tác toàn cầu. Linux trở thành hiện tượng không chỉ vì chất lượng của mạng, mà vì Torvalds sớm đưa công việc của mình lên Internet và chấp nhận phản hồi từ những người chưa từng gặp mặt. Cuốn sách mô tả một mô hình phát triển phân tán, trong đó lập trình viên ở nhiều nơi có thể xem mã nguồn, báo lỗi, đề xuất sửa đổi và đóng góp phần việc cụ thể. Quy trình này đối lập với cách làm phần mềm đóng, nơi mã và quyết định chủ yếu nằm trong phạm vi một công ty hoặc một nhóm nhỏ. Điểm quan trọng là sự cởi mở, không đồng nghĩa với thiếu chọn lọc. Một cộng đồng có thể gửi rất nhiều ý tưởng, nhưng nhân Linux vẫn cần người duy trì đánh giá, tích hợp và giữ cho hệ thống nhất quán. Vai trò của Torvalds vì thế vừa là người viết mã, vừa là điểm điều phối kỹ thuật. Sách giúp người đọc hiểu vì sao mô hình này hiệu quả trong một số bối cảnh. Nhiều người có thể kiểm tra vấn đề từ các góc độ khác nhau, lỗi có cơ hội được phát hiện sớm hơn, còn cải tiến không bị giới hạn bởi biên chế của một tổ chức. Tuy nhiên, thành công không tự sinh ra từ việc công bố mã nguồn. Nó phụ thuộc vào chuẩn kỹ thuật, cơ chế tiếp nhận đóng góp và uy tín của người duy trì. Linux là minh chứng cho cộng tác mở có kỷ luật, chứ không phải cho quan niệm rằng đám đông tự động tạo ra phần mềm tốt. Thứ ba, chủ nghĩa thực dụng của Torvalds khác với lập trường tự do phần mềm thuần lý tưởng. Just for Fun đặt Linux trong bối cảnh tranh luận giữa phần mềm tự do, mã nguồn mở và phần mềm thương mại. Torvalds không phủ nhận giá trị của việc người dùng có thể xem, sửa và chia sẻ mã. Nhưng ông không trình bày Linux như một chiến dịch đạo đức hay một học thuyết phải được tuân thủ tuyệt đối. Cách tiếp cận của ông thiên về câu hỏi thực tế, mô hình nào giúp tạo ra phần mềm tốt, hữu ích và được nhiều người dùng hơn. Sự khác biệt này thường được đối chiếu với Richard Stallman, người gắn tự do phần mềm với một lập trường nguyên tắc mạnh mẽ hơn. Trong sách, Torvalds hiện lên như người ít quan tâm đến việc áp đặt một hệ giá trị toàn diện lên người dùng hoặc doanh nghiệp. Ông sẵn sàng nhìn nhận vai trò của lợi ích thương mại, miễn là hệ sinh thái đó vẫn tạo điều kiện cho Linux phát triển. Góc nhìn này giúp lý giải vì sao Linux có thể được các công ty đón nhận rộng rãi, đặc biệt trong môi trường máy chủ và hạ tầng. Bài học quan trọng không phải là chủ nghĩa thực dụng luôn đúng hơn lý tưởng. Đúng hơn, sách cho thấy một dự án kỹ thuật cần phân biệt giữa mục tiêu cốt lõi và các cuộc tranh luận dễ làm phân tán năng lượng. Với Torvalds, thước đo cuối cùng thường là mã có chạy tốt không, có giải quyết vấn đề không và cộng đồng có thể tiếp tục cải tiến nó không. Thứ kiến trúc hệ điều hành và tranh luận với Minix cho thấy kỹ thuật luôn gắn với đánh đổi. Một phần đáng chú ý của cuốn sách là bối cảnh kỹ thuật quanh sự hình thành Linux, đặc biệt ảnh hưởng của Minix và tranh luận về thiết kế nhân hệ điều hành. Torvalds từng học từ cuốn sách về thiết kế hệ điều hành của Andrew Tannenbaum và dùng Minix như một điểm tham chiếu quan trọng. Sau đó, cuộc tranh luận công khai giữa hai người về nhân nguyên khối và vi nhân trở thành biểu tượng cho khác biệt trong cách đánh giá kiến trúc hệ thống. Vi nhân hướng tới việc tách nhiều dịch vụ ra khỏi phần lõi để tăng tính mô đun và khả năng cô lập lỗi. Nhân nguyên khối đặt nhiều thành phần thiết yếu trong không gian nhân, thường ưu tiên hiệu năng và sự trực tiếp trong triển khai. Sách không phải giáo trình để phân xử dứt khoát bên nào thắng, bởi lựa chọn kiến trúc luôn có các đánh đổi về tốc độ, độ phức tạp, độ tin cậy và khả năng phát triển. Giá trị của phần này là cho thấy một công nghệ lớn không xuất hiện trong khoảng trống. Linux kế thừa ý tưởng từ truyền thống Unix, học hỏi từ Minix, rồi chọn một hướng thực hiện phù hợp với mục tiêu và điều kiện lúc đó. Đồng thời, giọng điệu gay gắt của Torvalds trong các cuộc tranh luận nhắc người đọc rằng năng lực kỹ thuật cao không tự động đi kèm cách giao tiếp mẫu mực. Sách cho thấy cả giá trị lẫn giới hạn của phong cách đối đầu khi lập luận thường được đẩy về bằng chứng cụ thể trong mã nguồn. Cuối cùng, cá tính của người duy trì dự án định hình văn hóa cộng đồng nhưng không nên bị lãng mạn hóa. Cuốn sách có sức hút vì Torvalds không chỉ nói về Linux mà còn tự phác họa bản thân với nhiều nét không hoàn toàn dễ mến. Ông hướng nội, ưu tiên thời gian cho máy tính, không thoải mái với vai trò người nổi tiếng và thừa nhận tính khí nóng này. Câu nói nổi tiếng về việc hãy đưa mã nguồn ra, thay vì chỉ tranh luận phản ánh một chuẩn văn hóa rất cụ thể, ý tưởng, kỹ thuật nên được kiểm chứng bằng sản phẩm hoạt động được. Chuẩn này có ích vì nó buộc người đóng góp đi từ ý kiến sang thực nghiệm. Trong phát triển phần mềm, một bản vá, một chương trình thử nghiệm hay một kết quả đo lường thường có giá trị hơn một khẳng định chung chung. Tuy nhiên, sách và các phản ứng về sách cũng cho thấy mặt trái của phong cách này. Sự thẳng thừng có thể tiết kiệm thời gian trong tranh luận kỹ thuật, nhưng cũng dễ biến phản biện thành công kích cá nhân, làm giảm cảm giác an toàn của người tham gia. Vì vậy, người đọc không nên rút ra bài học đơn giản rằng lãnh đạo kỹ thuật hiệu quả phải cộc cằn. Điều đáng phân tích hơn là Torvalds xây dựng được thẩm quyền nhờ năng lực duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật và ra quyết định nhất quán trong một dự án phức tạp. Cá tính của ông là một phần lịch sử Linux, nhưng sự bền vững của cộng đồng còn dựa trên đóng góp của rất nhiều người và các quy trình vượt xa một cá nhân. Kết luận, Just for Fun phù hợp nhất với lập trình viên, sinh viên công nghệ, người làm sản phẩm, người quan tâm đến lịch sử Internet và độc giả muốn hiểu Linux từ góc nhìn của người khởi xướng. Người đọc không cần có kiến thức chuyên sâu về nhân hệ điều hành để theo dõi. Dù những ai đã biết Unix, Minix hoặc phong trào mã nguồn mở sẽ nhận ra rõ hơn ý nghĩa của các tranh luận được nhắc tới. Lợi ích thực tế của cuốn sách là nó làm sáng tỏ các điều kiện để một dự án mở phát triển, công khai công việc sớm, tiếp nhận đóng góp, duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật và tập trung vào kết quả có thể kiểm chứng. Về mặt tư tưởng, sách giúp phân biệt động lực sáng tạo cá nhân với huyền thoại về thiên tài đơn độc. Linux bắt đầu từ sự tò mò của Torvalds nhưng chỉ có thể mở rộng nhờ một cộng đồng phân tán và hạ tầng Internet đúng thời điểm. So với nhiều hồi ký công nghệ thường nhấn mạnh doanh nghiệp, gọi vốn hoặc chiến lược thị trường, cuốn này nổi bật ở trọng tâm kỹ thuật và văn hóa cộng tác. Nó cũng không tô vẽ Torvalds thành hình mẫu hoàn hảo, dù giọng kể đôi chỗ có xu hướng ngưỡng mộ, chính sự kết hợp giữa ký ức cá nhân, lịch sử ban đầu của Linux và quan điểm thực dụng về mã nguồn mở khiến sách vẫn đáng đọc như một tư liệu về cách phần mềm có thể trở thành hạ tầng chung của thế giới. Nếu bạn muốn ủng hộ Linus Torvalds, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!